Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 26 tháng 1 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Mexico nói ông thấy đáng tiếc và không đồng ý việc xây tường dọc theo biên giới Mexico và Mỹ của ông Trump. Trung Quốc có thể phát triển tên lửa không đối không tầm xa mới. Thủ tướng Anh nói Mỹ, Anh có thể cùng nhau lãnh đạo trở lại. Và hàng chục ngàn người Úc tuần hành đòi đổi ngày quốc khánh.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra lệnh xây tường thành biên giới Mỹ-Mexico.
You have to understand what I'm doing is good for the United States. It's also going to be good for Mexico.
Tổng thống Trump nói tường thành biên giới không chỉ tốt cho Mỹ mà còn tốt cho cả Mexico. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư 25 tháng 1 đã ký sắc lệnh xây bức tường dọc theo biên giới giữa miền Nam nước Mỹ với Mexico. Sắc lệnh này nằm trong các kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm ngăn chặn di dân bất hợp pháp, hạn chế người tị nạn vào nước Mỹ và răn đe các thành phố bảo vệ di dân bất hợp lệ. Thông tin viên Elizabeth Chenev của đài VOA có bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Tổng thống Trump nói với đài truyền hình ABC News về cam kết của ông sẽ xây bức tường ở biên giới Mỹ-Mexico.
Quý vị phải hiểu rằng điều mà tôi đang làm phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ và cũng tốt cho Mexico. Chúng tôi muốn thấy một nước Mexico ổn định và vững mạnh.
Đối với các nhân viên tuần tra biên giới, hành động này là tin rất đáng phấn khởi. Họ than phiền rằng di dân bất hợp pháp thường xuyên phá rào và châm lửa đốt hàng rào. Ông Jim Chilton, một giới chức tuần tra biên giới tại bang Arizona, nói bức tường biên giới sẽ chấm dứt tình trạng di dân bất chấp rủi ro có thể nguy hiểm tới tính mạng để liều mình vượt qua vùng sa mạc nóng như thiêu đốt.
Nếu họ bảo đảm được an ninh biên giới, di dân sẽ không mất mạng trong khu vực tuần tra của chúng tôi.
Nhưng những người tranh đấu cho quyền của di dân như Đức Giám mục Randy Meyer phản đối bức tường thành biên giới.
This wall signifies a lack of respect for our neighbors and people.
Bức tường thể hiện một thái độ thiếu tôn trọng đối với đất nước và nhân dân nước láng giềng của chúng ta. Lẽ ra chúng ta phải khuyến khích việc xây những cây cầu nối giữa hai bên.
Tại thị trấn Hyattsville của bang Maryland, di dân bất hợp pháp đã gặp những người tình nguyện để học cách ứng phó như thế nào khi đối mặt với nhân viên công lực. Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ tăng cường các hoạt động để thực thi luật di trú. Bà Maria Herrera, một di dân không có giấy tờ hợp lệ, nói.
Trump has a lot of power and I think that scares a lot of us.
Bà ấy nói rằng ông Trump có quyền lực rất lớn và điều đó khiến nhiều người nhập cư lo sợ. Như ông Dan Stein, Chủ tịch Hiệp hội Cải cách Di trú Mỹ, nói những cách làm này cản trở giới hữu trách trong việc thực thi pháp luật.
Điều mà các tổ chức này làm trên thực tế là gây khó khăn hơn cho giới chấp pháp trong việc xác định ai được và ai không có quyền ở lại với mục đích cản trở công tác thực thi luật di trú.
Thị trưởng thành phố Rutland, Vermont, ông Christopher Luras, hy vọng sẽ nhận 100 người tị nạn Syria về thành phố của ông trong năm nay. Ông nói,
chúng tôi xem việc tái định cư người tị nạn không những là một cơ hội để mở rộng tấm lòng nhân ái, mà còn có tiềm năng phục vụ lợi ích của cộng đồng, giúp đáp ứng nhu cầu bổ sung dân số cho thị trường nhân dụng của chúng ta.
Nhưng tin tức nói rằng Tổng thống Trump có thể ngừng nhận người tị nạn từ Syria và các nước mà chính quyền của ông cho là hang ổ của khủng bố. Trong khi đó, nhiều thành phố Mỹ bảo vệ và cho phép di dân bất hợp pháp lưu trú, chẳng hạn như New York, đang chờ xem liệu Tổng thống Trump có thực hiện lời đe dọa sẽ cắt ngân quỹ liên bang dành riêng cho thành phố của họ, trừ phi họ rút lại quy chế là một thành phố bảo vệ di dân không có giấy tờ hợp lệ.
Cũng tin liên quan, thưa quý vị, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đêm thứ Tư nói, ông thấy đáng tiếc và không đồng ý việc thúc đẩy xây dựng một bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trước đó, trong ngày thứ Tư, tân Tổng thống Hoa Kỳ đã ký sắc lệnh tăng tốc việc xây dựng bức tường. Ông Peña Nieto không cho biết liệu ông có tham dự cuộc họp thượng đỉnh với ông Trump ở Washington hay không. Tòa Bạch Ốc cho biết cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm khẳng định không hề có tiếp xúc trực tiếp giữa Tòa Bạch Ốc và Điện Kremlin kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên nhậm chức. Ông Peskov nói trong một buổi họp với các nhà báo rằng những liên lạc ở cấp chính quyền không diễn ra tại thời điểm này, chưa hề có. Những tiếp xúc này vẫn chưa được thiết lập. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết thêm, công tác ngoại giao thông thường vẫn đang được tiến hành. Đại sứ quán của chúng tôi ở Washington vẫn đang hoạt động. Họ thường xuyên liên lạc với các đối tác ở Bộ Ngoại giao.
Thành phố San Jose chính thức cấm treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Chính quyền San Jose ở California, nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, mới đây đã thông qua lệnh cấm treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tại các cơ quan công sở của thành phố. Quyết định được đưa ra hôm 24 tháng 1 sau nhiều giờ thảo luận với số phiếu ủng hộ và chống tương ứng là 10-0. Theo nghị viên Tâm Nguyễn, người đề xuất ý tưởng này, ông Tâm nói với VOA Việt ngữ rằng đó là niềm vui lớn và theo ông, người dân San Jose thoát khỏi một sự ám ảnh hãi hùng, vô hình nào đó để người ta thực sự cảm thấy yên bình và tự do trên đất nước Hoa Kỳ. Nghị viên này cho biết rằng số người tới phát biểu hậu thuẫn áp đảo những tiếng nói chống đối. Các hình ảnh video cho thấy đám đông hàng chục người cầm cờ của Việt Nam Cộng Hòa hò reo sau khi kết quả được công bố. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng lệnh cấm vi phạm quyền của những người nhập cư sau này, vốn coi cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ đại diện cho Việt Nam, ông Tâm nói.
Thật thì có 4 người mà tới nói đó, không phải là sinh viên, họ là lớp trẻ tại Mỹ, nói lên quan điểm của họ, còn tuyệt nhiên các du sinh ở tại đây hoàn toàn là chỉ đi qua du học hưởng lợi cuộc sống, không hề quan tâm, họ cũng chẳng biết gì về cái lá cờ đó là cái gì đâu. Tôi thấy tất cả mọi người đều muốn ở đây và trốn lại ở Mỹ nhiều hơn.
Còn về nhận định nói rằng quyết định của San Jose sẽ ảnh hưởng tới quan hệ làm ăn giữa phía Việt Nam và các doanh nghiệp ở thành phố. Ông Tâm nói rằng người làm kinh doanh họ khôn ngoan hơn, và theo lời ông, họ không liên quan tới chủ nghĩa chính trị gì cả. Trước động thái của San Jose, một bạn đọc tên Thiên Thu viết cho VOA Việt ngữ, xin trích, con người hãy sống với hiện tại, quá khứ của 40 năm đã trôi vào dĩ vãng xa xôi, thì hãy cho nó qua luôn. Muốn sống thanh thản và hạnh phúc, thì hãy sống với hiện tại. Theo quan sát của phóng viên VOA Việt ngữ, cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được treo tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington, cũng như tại các sự kiện đón tiếp các quan chức cấp cao ở trong nước sang thăm Nhà Trắng. Còn tại các cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Việt hay trường học tại một số nơi có đông người Việt sinh sống, vẫn thấy treo lá cờ vàng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Về lý do đưa ra đề xuất, nhận được các phản hồi trái chiều, nghị viên Tâm Nguyễn cho biết rằng San Jose đã theo chân thành phố Westminster, cũng nằm tại tiểu bang California, cấm treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam để, theo ông, phản đối việc một cá nhân tên là Hùng Cửu Long mang lá cờ đi khắp nước Mỹ và dọa sẽ làm ồn ào tại quận Cam. Trả lời báo chí sau chuyến đi Mỹ hồi cuối năm ngoái, doanh nhân Hùng nói rằng ông làm vậy vì mục tiêu hòa hợp dân tộc. Về vấn đề ông Hùng nêu, nghị viên Tâm nói rằng hòa hợp hòa giải là mỹ từ quá xa vời. Và theo ông, điều cụ thể là chính người nắm quyền trong nước phải bớt đánh đập, đàn áp, bóc lột dân chúng. Hà Nội bấy lâu nay vẫn luôn khẳng định không tống giam đàn áp người bất đồng chính kiến, mà chỉ bắt giam những ai vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ nhân quyền lại bác bỏ tuyên bố này.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phụ trách khu vực Á Châu hôm 24 tháng 1 ra thông cáo bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga ở Hà Nam hôm 21 tháng 1. Trong cùng ngày, Đài quan sát để bảo vệ người bảo vệ nhân quyền, một tổ chức liên đới của Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền và Tổ chức Thế giới chống tra tấn cũng ra công bố lên án vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga. Trong thư ngỏ gửi tới nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của chính quyền Việt Nam, Đài quan sát kêu gọi Hội Hải tả Tự do cho bà Trần Thị Nga lập tức và vô điều kiện, đồng thời hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại bà. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới và tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ nhân quyền Frontline Defenders có trụ sở tại Ireland đã lên án việc bắt giữ ba nhà hoạt động nhân quyền là bà Trần Thị Nga, ông Nguyễn Văn Oai và ông Nguyễn Văn Hóa. Hai tổ chức này cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam lập tức phóng thích và hủy bỏ những cáo buộc đối với ba nhà hoạt động vừa nêu tên. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới bày tỏ quan ngại sâu sắc về điều mà họ miêu tả là làn sóng bắt bớ trước Tết và nói rằng những vụ bắt bớ đó đã để lộ những căng thẳng của chế độ mỗi khi xã hội dân sự tự do lên tiếng về các vụ vi phạm nhân quyền. Cùng lúc, nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam và hải ngoại đã ra tuyên bố khẩn cấp lên án việc bắt giữ bà Trần Thị Nga, mà lý do theo họ là chỉ vì bà đã kiên trì đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người. Bà Trần Thị Nga, một blogger được biết đến với tên Thúy Nga, bị bắt giữ tại nhà riêng ở tỉnh Hà Nam hôm 21 tháng 1 năm 2017 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Bà Nga từng tranh đấu cho giới xuất khẩu lao động và là người dân bị nhà nước tịch thu đất đai. Blogger Quỳnh Ngọc Trên nói như sau về vụ bà Nga bị bắt giữ.
Là chị Trần Thị Nga chỉ là một nạn nhân của cái xuất khẩu lao động qua Đài Loan, chỉ là người bị áp bức bên đó và chỉ là nạn nhân, chỉ có kinh nghiệm, mình từ kinh nghiệm đó chỉ muốn cứu giúp mọi người và chỉ đã giúp cho những nạn nhân khác, những người lao động xuất khẩu khác hiểu biết về pháp lý để đấu tranh quyền lợi của mình. Và khi về nước đó thì chị bị đàn áp, chị tiếp tục làm công việc đó thì chị bị đàn áp. Vì chị đàn áp đó nên chị biết cái chuyện nhân quyền ở Việt Nam mình đó là bị xâm phạm. Vì xâm phạm nhân quyền đó cho nên chị tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền, cho quyền những quyền lợi này, quyền lợi khác nhân dân. Và từ đó thì các cơ quan chức năng ở tỉnh Hà Nam mà nói thì rất căm ghét chị, như là đánh đập rồi tạt mắm tôm vô chị và các cháu. Thì đó là cái phản ứng mà của cơ quan pháp luật không đúng.
Ông Trên nhận định về xu hướng bắt người hàng loạt của chính quyền Việt Nam như sau.
Và bên cạnh đó thì nhiều người khác cũng bị bắt nhé. Nhiều người khác bị bắt như anh Nguyễn Văn Hóa ở Hà Tĩnh, anh Nguyễn Văn Oai ở Nghệ An. Qua đó thấy rằng là đến lúc mà nhà cầm quyền muốn tăng cường cái đàn áp để đe dọa cái đấu tranh nhân quyền của cái tổ chức xã hội dân sự cũng như của các công dân.
Ông Nguyễn Văn Oai, một tù nhân lương tâm, bị bắt hôm 19 tháng 1 tại Nghệ An vì chống người thi hành công vụ theo Điều 257 và rời nhà trong thời gian bị quản chế. Trước đó, ông Oai bị bắt vào năm 2011 và bị tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế tại gia theo Điều 79, tức là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông đã mãn hạn tù vào tháng 8 năm 2015. Nhà hoạt động và blogger trẻ tuổi Nguyễn Văn Hóa bị bắt hôm 11 tháng 1 theo Điều 258, tức là lợi dụng các quyền tự do để xâm phạm lợi ích nhà nước. Ông Hóa từng tham gia các cuộc biểu tình chống Formosa Hà Tĩnh vào giữa năm 2016. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định bày tỏ ý kiến về việc chính quyền bắt giữ các nhà hoạt động.
Thực sự việc bắt 4 người này đối với tôi là một cái điều hoàn toàn bất ngờ. Và tôi cũng không hiểu tại sao là chính quyền lại leo thang trong việc trấn áp quyền tự do của công dân như vậy. Và tôi ngạc nhiên hơn là khi còn có một tuần nữa là Tết thì chính quyền lại ra tay bắt một loạt, đặc biệt là chị Trần Thị Nga mới đây. Chị Trần Thị Nga thì theo tôi hiểu rằng là khoảng một năm nay chị đã hoàn toàn đi theo con đường tranh đấu một cách ôn hòa. Thì rõ ràng là chúng ta biết rằng chị Nga là những người đang nuôi con nhỏ và đó là một bà mẹ đơn thân. Cái việc bắt chị Nga đã gửi ra một thông điệp rất là rõ ràng là từ nay bất kỳ ai mà lên tiếng chống lại bất kỳ chính sách nào của nhà cầm quyền, đặc biệt liên quan đến vấn đề đối ngoại Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng là đều có khả năng trong cái tầm ngắm mà nhà cầm quyền có thể bắt hoặc trấn áp.
Theo luật sư Định, còn một lý do nữa dẫn đến các vụ bắt giam này.
Có một số người cũng đặt ra là ngay sau cái buổi lễ nhậm chức của ông Trump thì xảy ra cuộc bắt bớ như vậy thì có thể một cái thông điệp nói với chính phủ Hoa Kỳ rằng là chính phủ Việt Nam có thể gia tăng cái sự trấn áp về mặt nhân quyền bởi vì không còn những cái cam kết bắt buộc nào mà chính phủ Việt Nam có với chính phủ Hoa Kỳ nữa.
Trong thông báo ngày 25 tháng 1, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nêu rõ các blogger và các nhà vận động này không làm gì khác ngoài việc đưa tin về các cuộc biểu tình và bày tỏ quan điểm về các vụ vi phạm đối với quyền căn bản của chính họ và những người chung quanh. Nói cách khác, họ bảo vệ lợi ích chung của mọi người. Thật là tệ hại khi bảo vệ lợi ích chung và quyền và nhân quyền lại bị dán nhãn là tuyên truyền chống nhà nước tại Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng thế giới áp lực để họ được trả tự do ngay lập tức.
Tòa nhà cao nhất Việt Nam nóng trên báo quốc tế. Landmark 72, tòa nhà được coi là cao nhất Việt Nam, xuất hiện trên truyền thông quốc tế trong vụ việc có liên quan tới người anh em của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Chính phủ Mỹ tuần trước đã yêu cầu Hàn Quốc bắt ông Ban Ki-sang vì bị nghi dính líu tới một vụ hối lộ trong vụ bán khu cao ốc nằm tại Hà Nội. Ông Ki-sang từng là giám đốc điều hành của tập đoàn xây dựng của Hàn Quốc K-Nam, vốn từng sở hữu Landmark 72. Người anh em của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là một trong bốn người bị truy tố hôm 10 tháng 1 trong vụ việc được coi là ảnh hưởng tới cơ hội tranh cử tổng thống của ông Ban Ki-moon. Ông Joo-hyun Dennis Ban, một nhà môi giới bất động sản ở New Jersey, cháu trai của ông Ki-moon và là con trai của ông Ki-sang, mới đây cũng đã bị bắt. Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, theo Reuters, từng ra thông cáo cho biết rằng ông không hay biết gì về các vụ làm ăn của những người họ hàng. Theo cáo trạng của tòa án ở New York, năm 2013, tập đoàn K-Nam gặp khó khăn về tài chính nên đã phải bán tòa nhà Landmark 72. Các công tố viên Mỹ cho rằng hai cha con của ông Ban Ki-sang đã chi hàng triệu đô la để hối lộ một quan chức quốc gia Trung Đông giấu tên, dàn xếp cho nước đó dùng quỹ đầu tư của nước đó để mua lại tòa nhà này. Theo Reuters, anh Nghĩa Trần, một người môi giới nhà đất cho khu vực tòa nhà Landmark 72, cho VOA Việt ngữ biết rằng người thuê cũng biết và quan tâm tới thông tin về người anh em của ông Ban. Anh nói thêm.
Liên quan đến cái đời sống thì họ cũng để ý thôi, nhưng thực ra là không ảnh hưởng gì đâu ạ. Em của Ban Ki-moon liên quan đến vụ chuyển giá và bên Hàn Quốc đã điều tra ấy, các cái việc của tòa chủ đầu tư không ảnh hưởng gì. Kể cả em ông Ban Ki-moon có làm sao thì cũng không ảnh hưởng.
Trong khi đó, một người cho thuê căn hộ tên Nguyễn Nam cũng cho VOA Việt ngữ hay rằng ông cũng biết tới vụ việc, nhưng theo ông nó không ảnh hưởng gì. Landmark là tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay gồm 72 tầng. Tập đoàn K-Nam khai trương tháp này năm 2012 với giá hơn 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhiều bê bối tại tập đoàn này cộng với việc không thể thanh toán khoản tiền hàng trăm triệu đô la còn nợ các tổ chức, nên tòa nhà đã được giao bán đầu năm 2015.
Chợ Bến Thành sẽ mở cửa đến 24 giờ trong suốt 3 ngày để phục vụ Tết Đinh Dậu. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời ông Lê Quang Thiện, trưởng ban quản lý chợ Bến Thành cho biết, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1, tức là ngày 27 Tết đến ngày 29 Tết, tiểu thương ở chợ sẽ bán đến 24 giờ. Sáng ngày 29 tháng 1, tức ngày mùng 2 Tết, chợ sẽ hoạt động trở lại. Ông Thiện còn cho biết thực phẩm kinh doanh trong chợ hiện đang tăng từ 20% đến 30% so với ngày thường. Dự báo giá bán thực phẩm sẽ tăng, nhưng ông nói ban quản lý chợ phải kiểm soát và không để tăng giá vô tội vạ. Đại diện không nêu tên của ban quản lý chợ Bến Thành cho biết.
Cho đến ngày hôm nay là mở cửa là đến 12 giờ đêm đó. Còn riêng ngày 30 Tết thì tới 12 giờ trưa là nghỉ, chợ ngưng hoạt động để làm tổng vệ sinh. Thì nói chung là ở nói về trật tự nên chợ thì ngoài cái đội ngũ bảo vệ của chợ rồi còn nhiều cái lực lượng khác ở bên phía ngoài, công an, phường, dân phòng rồi an ninh rồi hình sự.
Anh Trần Văn Tuế, chủ sạp Sơn Mài Mỹ Nghệ số 888 chợ Bến Thành cho biết.
Bán hàng Sơn Mài Mỹ Nghệ bây giờ là năm nay vẫn hơn mọi năm. Nói tóm lại là sang năm nay là cũng vẫn anh ạ. So với mọi năm, từ Việt Kiều cho đến nước ngoài, hầu như Việt Kiều năm nay cũng rất là ít mua.
Một chị nhân viên quầy lưu niệm sạp Cẩm Hà 315 cho biết.
Dạ thì cũng dịp cuối năm thì Tết thì cũng rộng rộng hơn tí á anh. Chủ yếu là mấy cái hàng mà thực phẩm rồi người ta mua sắm Tết thì nhiều hơn.
Các tiểu thương chợ Bến Thành còn cho biết đa số khách Việt Kiều đi dạo chợ Tết chứ chưa có nhu cầu mua hàng nhiều. Họ cũng dự báo rằng nhu cầu mua hàng quà tặng và lưu niệm vào dịp Tết không tăng cao lắm.
Một ngày sau khi tân Tổng thống Donald Trump hôm 23 tháng Giêng ký sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Trung Quốc tuyên bố cam kết tiếp tục dấn chân vào tiến trình hội nhập kinh tế châu Á-Thái Bình Dương trong tinh thần cởi mở, nhiều thành phần và minh bạch. Tại các diễn đàn quốc tế gần đây, từ Thượng đỉnh G20 tới APEC hay Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Trung Quốc liên tục đưa ra những hứa hẹn, bày tỏ sẵn lòng cùng hợp tác với các nước vì thịnh vượng phát triển kinh tế chung. Và phản hồi tức thời hôm 24 tháng Giêng của Trung Quốc cho thấy dường như Bắc Kinh đã chờ đợi thời cơ từ lâu và sẵn sàng xoán ngôi của Mỹ trở thành nước dẫn đầu luật lệ thương mại toàn cầu. Vậy, vấn đề đang được nhiều người quan tâm và nêu lên là liệu Trung Quốc có thể hoàn thành tham vọng đi đầu về toàn cầu hóa hay không?
Cái đó là tùy theo thái độ của Trung Quốc cũng như là của Mỹ, nó cũng tùy theo thái độ của các nước khác. Thế tôi không nghĩ rằng là họ sẵn sàng họ mở cửa cho Trung Quốc để Trung Quốc tàn phá nền kinh tế của họ.
Đó là phát biểu của tiến sĩ Vũ Quang Việt, nhà kinh tế từng là vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc, hiện là tư vấn cho một số định chế quốc tế, trong đó có Ngân hàng Phát triển Châu Phi, người có nhiều công trình nghiên cứu và đóng góp cho tư duy kinh tế của Việt Nam. Ngoài niềm tin của các nước và uy tín của Trung Quốc trên trường quốc tế, nội bộ đầy mâu thuẫn của Trung Quốc cũng là một yếu tố khiến Bắc Kinh khó có thể điện khuyết cho Mỹ. Như nhận định của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California, một nhà bình luận phụ trách chuyên mục kinh tế cho nhiều báo đài ở hải ngoại.
Ví dụ như là ông Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã nói chuyện với Davos vừa rồi đó, ông muốn thay thế nước Mỹ trở thành một cái lực lượng hay là một cái nhà vô địch về tự do mậu dịch toàn cầu vân vân gì đó. Thực sự là ngay trong nội bộ của nước Tàu họ cũng đang có nhiều vấn đề của họ. Là Trung Quốc thấy Hoa Kỳ đang có cái quyết định rút lui như vậy đó mà cho rằng là có thể chám được vào cái chỗ trống đó. Trong khi nội bộ của Trung Quốc đó, hệ thống giữa các cái tỉnh của họ và giữa cái hệ thống quốc doanh và hệ thống tư doanh của họ đó, cũng đang có những cái mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế và nó dẫn đến mâu thuẫn về chính trị.
TPP do Mỹ dẫn đầu sụp đổ, các chính phủ và giới doanh nghiệp châu Á đang chuẩn bị hướng mắt tới các hiệp định thương mại đa phương thay thế khác. Trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Khu vực Toàn diện, RCEP. Singapore đã lên tiếng sẽ tiếp tục tham gia vào các sáng kiến hội nhập thương mại khác trong khu vực, trong khi Malaysia cho biết đang tìm các lựa chọn thay thế, kể cả RCEP. Hiệp định dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2017. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24 tháng 4 khẳng định Bắc Kinh sẽ xúc tiến quá trình thương lượng RCEP và việc xây dựng Hiệp định Tự do Thương mại FTAAP của khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm bổ sung xung lượng mới cho sự phát triển kinh tế khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng RCEP của Trung Quốc khó có thể lấp khoảng trống mà TPP để lại. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tôi nghĩ rằng là cái điều đó nó không có xảy ra. Tại vì thực tế ra đó là trong cái gọi là cái RCEP đó do Trung Quốc đề nghị, nó cũng có cái tính chất comprehensive và nó là toàn diện. Và các cái hiệp ước khác đó là người ta mất 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm người ta thương thuyết. Cái của Trung Quốc đề nghị mới có từ 2014 không thôi. Và các quốc gia đó là ở trong cái hệ thống đó đều muốn làm ăn với Trung Quốc nhưng mà đều cũng hiểu rằng là làm ăn với Trung Quốc đây là Trung Quốc sẽ lấn những cái thế mạnh khác về kinh tế lẫn cả về an ninh nữa. Thành ra chưa chắc cái giải pháp mà của Trung Quốc nó đã thành công cho các cái nước khác, kể cả trong trường hợp của Việt Nam. Nhất là khi Việt Nam đó đang muốn thoát khỏi cái ảnh hưởng, gọi là cái sự lệ thuộc kinh tế quá lớn vào Trung Quốc. Thành ra tôi cho rằng là không nhất thiết vì cái vụ TPP này bị bác bỏ mà Việt Nam đã lật đật ôm chầm lấy cái gọi là cái hiệp ước đối tác kia mà do Trung Quốc đề nghị. Tại vì ngoài Việt Nam với Trung Quốc còn các nước khác nữa, mà các nước khác đó là họ không phải rằng là họ ngây thơ mà họ không nhìn thấy cái dụng tâm của Trung Quốc.
Chưa biết Trung Quốc sẽ được lợi tới mức nào sau khi Mỹ từ bỏ TPP. Nhưng trước mắt, quyết định của tân chính quyền Trump được xem là sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á. Khi Mỹ đánh mất cơ hội tạo đồng minh tại khu vực, nhất là vùng Đông Nam Á, nơi đang rất cần sự hiện diện của Mỹ để cân bằng với một Trung Quốc trỗi dậy. Ông Trump đã tỏ dấu cho thấy sẽ thay thế đàm phán đa phương toàn diện kiểu TPP bằng các hiệp định tự do mậu dịch song phương với từng nước một. Điều mà tiến sĩ Vũ Quang Việt cho rằng sẽ khó khăn hơn cho Mỹ.
Và nếu mà bây giờ là Mỹ lại ngồi nói chuyện với mười mấy nước nữa, đòi hỏi từng nước một đó, thì mà đòi hỏi trên cơ sở gì? TPP là đó là một cái mà nó tạo ra một cái thế đồng minh và những người trong cái TPP đều có lợi cả. Bây giờ nếu mà Trump muốn có lợi cho Mỹ thì Trump phải nói chuyện với từng nước một thì rất là khó khăn hơn. Cái thứ hai là cũng phải hỏi đòi hỏi cái điều kiện giống như là TPP thôi.
Song khi Mỹ chuyển từ đàm phán TPP sang đàm phán tự do mậu dịch tay đôi, thì các nước như Việt Nam vẫn còn cơ hội và dễ áp dụng hơn vì đã có một số cam kết trước từ thỏa thuận tự do mậu dịch song phương BTA, theo nhận xét của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tôi cho rằng là cái đó nó lại dễ cho Việt Nam gọi là áp dụng hơn rằng là với lại cái TPP, vì cái TPP nó có những cái quy định, nó có tính chất toàn diện, nó phức tạp, nó làm thay đổi cả cái hệ thống chính trị và xã hội của Việt Nam hay là của các nước tham dự.
Vẫn theo chuyên gia này, ngay cả khi xảy ra một cuộc chiến thương mại thật sự giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, thì vẫn có lợi cho các nước thứ ba vốn lệ thuộc vào Trung Quốc và trông đợi sự can thiệp của Hoa Kỳ, như Việt Nam. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.
Thì cái trận chiến mà mậu dịch nó chưa xảy ra thì các nước ở tại vùng Đông Nam Á và Đông Bắc Á đều đã thấy rằng là Trung Quốc đang bành trướng về quân sự và cần một cái người gọi là đứng để chặn cái chuyện đó. Và chính cái người đó là chính quyền của ông Trump bây giờ đó. Thì ông nói rõ ràng rằng là nó hai mặt kinh tế và an ninh đó là Trung Quốc đều lấn lướt hết tất cả. Thì từ nay về sau đó sẽ không có được lấn nữa, sẽ phải nói chuyện lại tử tế. Nhưng tôi cho rằng là cái hoàn cảnh đó nó vẫn có những cái điều có lợi cho các cái nước đệ tam. Đó là trong số các nước đó là chính là Việt Nam.
Thế nhưng giới phân tích cho rằng, để hưởng được cái lợi đó, đòi hỏi các nhà lãnh đạo của Việt Nam phải quyết tâm thoát Trung. Tác giả các bài viết về kinh tế, về chính sách xã hội của Việt Nam, tiến sĩ Vũ Quang Việt, chia sẻ quan điểm.
Tôi nghĩ là Việt Nam phải giữ cái thế độc lập thôi. Hiện tại bây giờ, những cái gì mà làm ăn với Trung Quốc ở cái thế rất là bất lợi. Do Việt Nam phải cố gắng làm sao để mà đừng có lệ thuộc nhiều hơn. Hoặc là phải giảm cái lệ thuộc đối với Trung Quốc. Mà Việt Nam có thể làm được vì có thể không nhất thiết là phải làm việc với Trung Quốc. Tại vì làm việc với Trung Quốc bây giờ thì cơ bản là gì? Là nhập nguyên liệu của Trung Quốc, nó cho mượn với vốn với giá rẻ để mà rồi nhập những nhà máy từ Trung Quốc về. Và những cái nhà máy là những nhà máy không có tốt gì cả, kỹ thuật thì xấu, ô nhiễm môi trường, vân vân. Mà cơ bản là để phục vụ kinh tế Trung Quốc, xuất khẩu với cái tế Việt Nam là nước khác.
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng, trong một thế giới mới, nhiều biến đổi và đầy ẩn số phía trước, đã tới lúc Việt Nam không thể trông chờ hay cậy nhờ vào một sức mạnh nào khác ngoài ý chí cải cách của chính mình. Cải cách để đáp ứng với những yêu cầu mới trên sân chơi quốc tế và để tận dụng cơ hội cho chính mình.
Tôi nghĩ rằng là vẫn phải cải cách những cái chuyện gì mà nó có lợi cho người dân Việt Nam, chứ có lợi cho kinh tế Việt Nam. Thay vì rằng là mình cải cách cái đó là vì Hoa Kỳ nó đòi hỏi chẳng hạn không. Hoa Kỳ bây giờ bảo là chuyện của you, chuyện của quý vị ở trong nhà quý vị đang lo lấy, nhưng mà khi làm ăn với tôi thì nó phải theo dấu cái quy củ nó như này. Thì tôi cho rằng là cái đó nó không phải là một cái điều nó hoàn toàn nó bất lợi. Tự Việt Nam tôi cho rằng là vẫn nên phải tự cải cách để có được một cái hệ thống kinh tế và hệ thống quyết định nó thông thoáng hơn và nó tạo được một sức cạnh tranh cao hơn. Và đồng thời đó là nhân cái cơ hội đó mình có thể thoát khỏi cái ảnh hưởng đã quá lớn về mặt kinh tế lẫn cả về mặt quân sự, về mặt an ninh từ phía Trung Quốc.
Sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP, Việt Nam chưa cho biết có kế hoạch cụ thể như thế nào. TPP, Hiệp định Tự do Thương mại với sự tham gia của 12 nước châu Á-Thái Bình Dương, kể cả Mỹ và Việt Nam, nhưng không có Trung Quốc, do chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đề xướng, được Bộ trưởng các nước ký hồi tháng 2 năm ngoái, sau hơn 5 năm thương thuyết. Hiệp định RCEP do Trung Quốc dẫn đầu gồm 16 nước, trong đó có 10 nước ASEAN và các bạn hàng khu vực như Nhật, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ.
Tên lửa tầm xa của Trung Quốc nhắm vào Mỹ. Trung Quốc mới triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa gần biên giới với Nga, với tầm bắn có thể đánh trúng các mục tiêu ở Mỹ, Canada và châu Âu, báo chí quốc tế dẫn lời các chuyên gia nhận định. Trước đó, Hoàn Cầu Thời báo đưa tin rằng Bắc Kinh đã triển khai các tên lửa tối tân DF-41, tức Đông Phong 41, do nước này thiết kế tới tỉnh Đông Bắc Hắc Long Giang, giáp với Nga. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời ông Konstantin Sipkov, chủ tịch cơ quan nghiên cứu có tên gọi Viện các vấn đề địa chính trị, cho rằng các tên lửa này không nhắm vào Nga, vì nếu không, chúng phải được đặt sâu bên trong lãnh thổ Trung Quốc hoặc ở biên giới phía Nam. Ông Sipkov nhận định tiếp rằng chính Mỹ hay Canada và thậm chí là châu Âu mới lọt vào tầm ngắm, và rằng việc triển khai tên lửa nhằm đáp trả các mối đe dọa của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 25 tháng 1, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng các thông tin liên quan tới loại tên lửa tầm xa của Trung Quốc chỉ là sự đồn đoán trên mạng. Dưới thời kỳ nắm quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, Nga được coi là tiến gần hơn tới Trung Quốc sau khi Washington và Moscow có những bất đồng về vấn đề Ukraine và các vụ tấn công trên mạng. Theo nhận định của Hindustan Times, Nga nay có thể hướng về Mỹ sau khi tân Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Cả ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin từng ca ngợi lẫn nhau.
Trung Quốc có thể sẽ thử nghiệm tên lửa không đối không tầm xa mới. Tên lửa này có thể tiêu diệt máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp liệu trên không. Một tờ báo nhà nước cho biết hôm thứ Năm, sau khi những hình ảnh của tên lửa mới được lan truyền trên mạng. Theo đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đang giám sát một chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng, gồm các máy bay tàng hình và hàng không mẫu hạm. Quốc gia này cũng đã thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh. Tờ báo chính thống China Daily cho biết quân đội giải phóng nhân dân gần đây đã đăng những hình ảnh trực tuyến về chiến đấu cơ J-11B mang một tên lửa lớn không nhận biết được trong một cuộc tập trận hồi năm ngoái. Nhà nghiên cứu không quân Fu Qingzhao nói với tờ báo rằng ông tin tên lửa đã được thiết kế để nhắm bắn các mục tiêu giá trị cao ở khoảng cách xa, chẳng hạn như máy bay cảnh báo sớm, vốn thường ở bên ngoài những khu vực tác chiến thực tế. Điều đó cho thấy khả năng cải thiện về những tên lửa mà Trung Quốc hiện có, vốn có phạm vi chưa tới 100 cây số. Theo ông Fu, phạm vi thực sự của tên lửa trên thậm chí có thể lên tới 400 km, vượt xa những tên lửa mà các lực lượng không quân phương Tây sử dụng và bắn hạ các mục tiêu từ tầng bình lưu. Lực lượng không quân Trung Quốc vẫn chưa chính thức lên tiếng về tên lửa mới này. Thông thường, truyền thông nhà nước Trung Quốc định kỳ có những tường thuật về các vũ khí mới trước khi có sự xác nhận chính thức về sự tồn tại của chúng. Hiện đại hóa quân sự diễn ra trong lúc Trung Quốc đang gây ra những lo ngại trong khu vực vì những động thái ngày càng quyết liệt nhằm củng cố cho yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và đối với Đài Loan, nơi Bắc Kinh vẫn xem là một tỉnh ly khai. Chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, Liêu Ninh, vừa di chuyển quanh đảo quốc tự trị trong một hoạt động mà Trung Quốc gọi là diễn tập thường kỳ, khiến Đài Loan phải tức tốc đem chiến đấu cơ và tàu hải quân ra giám sát. Mỹ sẽ nâng cấp và xây dựng các cơ sở tại căn cứ quân sự ở Philippines trong năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng của Manila cho biết hôm thứ Năm, nhằm củng cố liên minh đang tăng căng thẳng vì sự chống đối của Tổng thống Rodrigo Duterte đối với sự hiện diện của quân đội Mỹ. Ngũ giác đài đã bật đèn xanh khởi sự công việc nằm trong một phần của Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường, còn gọi là EDCA, một hiệp ước năm 2014 mà ông Duterte đe dọa sẽ hủy bỏ trong thái độ thù địch đối với cường quốc thực dân cũ. EDCA vẫn sẽ được tiến hành, Bộ trưởng Quốc phòng Delphine Lorenzana khẳng định trong một cuộc họp báo. EDCA cho phép việc mở rộng triển khai luân phiên các tàu, máy bay và binh sĩ Hoa Kỳ tại 5 căn cứ ở Philippines, cũng như việc lưu trữ các thiết bị cho những hoạt động nhân đạo và an ninh hàng hải. Ông Lorenzana cho biết Washington đã cam kết xây các nhà kho, doanh trại và các đường băng trong 5 địa điểm đã thỏa thuận, và ông Duterte đã biết về các dự án và hứa sẽ tôn trọng các thỏa thuận đã có với Hoa Kỳ. Tuần này, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ John McCain, người đứng đầu Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, đã đề xuất kinh phí quân sự mới là 7,5 tỷ đô la cho các lực lượng Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. tình hình địa chính trị châu Á đã bị biến chuyển bởi sự thù ghét của ông Duterte đối với Washington, những đề xuất của ông đối với cựu đối thủ Trung Quốc và cuộc bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với những dấu hiệu cho thấy chính quyền của ông sẽ cứng rắn đối với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines cho biết họ không muốn tham gia vào bất kỳ đối đầu nào trên tuyến hải lộ chiến lược và sẽ không mạo hiểm những cam kết mở rộng thương mại và đầu tư, đề nghị cung cấp các thiết bị quân sự của Trung Quốc, điều mà ông Duterte đã có được kể từ khi ông đưa ra bất ngờ đảo ngược chính sách đối ngoại. Ông Lorenzana cho biết Philippines đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp từ 2 đến 3 chiếc tàu nhanh, 2 máy bay không người lái, các súng trường bắn tỉa và một robot để xử lý bom trong gói tặng phẩm trị giá 14 triệu đô la từ Trung Quốc. Gói vũ khí này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động chống các chiến binh Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf ở miền nam Philippines. Ông Lorenzana cho biết thêm, nếu đây là những thiết bị chất lượng, chúng tôi có thể sẽ mua nhiều hơn. Vẫn theo ông Lorenzana, Nga cũng đã đề nghị cung cấp các thiết bị như tàu, tàu ngầm, máy bay và trực thăng. Cũng như với Trung Quốc, những khoản cung cấp trên là một kết quả của một cuộc tấn công của ông Duterte, người từng ca ngợi Nga và tài lãnh đạo của bản thân. Năm ngoái, ông nói nếu Nga và Trung Quốc bắt đầu một trật tự mới trên thế giới, ông sẽ là người đầu tiên tham gia. Ông Duterte đã rất tức giận khi Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về những vụ giết người không qua xét xử trong chiến dịch chống ma túy mà ông đã phát động sau khi lên nhậm chức hồi tháng 6.
Một trong những quan chức Bắc Hàn cao cấp nhất từng đào tị sang Hàn Quốc tuyên bố rằng vận mệnh của ông Kim Jong-un chỉ có tính từng ngày. Nhân vật đào tị đã chia sẻ những hiểu biết trực tiếp hiếm có và những nhận định sâu sắc về những gì mà ông mô tả là tình hình đang xấu đi của chế độ Kim Jong-un, một chế độ bưng bít và đàn áp. An Tôn có thêm các chi tiết sau đây.
Ông Tae Yong-ho, cựu phó đại sứ Bắc Hàn tại London, đã đào thoát sang Hàn Quốc hồi tháng 7 năm 2016. Ông nói tầng lớp ưu tú lâu nay là trụ cột của xã hội Bắc Hàn giờ đây quay lưng lại với ông Kim Jong-un. Những cấu trúc truyền thống của hệ thống Bắc Hàn đang sụp đổ. Ông Thê bây giờ là một nhà phân tích tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia, một tổ chức nghiên cứu gắn với vụ tình báo quốc gia của Hàn Quốc. Phát biểu với các nhà báo tại Seoul hôm thứ Tư, ông Thê nói ông ngày càng tỉnh mộng về lãnh tụ trẻ của Bắc Hàn, người lên nắm quyền vào tháng 12 năm 2011, và ông hoàn toàn không mơ hồ gì nữa vào năm ngoái khi ông Kim đề ra một mục tiêu mà ông cho là cuồng tín, là tăng cường khả năng để có thể thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân tầm xa vào năm 2017 trong bối cảnh Hoa Kỳ và Hàn Quốc trải qua một thời kỳ chuyển giao quyền lực chính trị. Về tình hình bên trong Bắc Hàn, ông Thê cho biết ngày nay các chợ cóc bất hợp pháp mở ra ngày càng nhiều, tham nhũng tràn lan và các dòng thông tin bên ngoài đang làm sôi sục thêm sự bất bình của công chúng và làm suy yếu khả năng vốn có của chính phủ nhằm duy trì trật tự thông qua hăm dọa và gây sợ hãi. Những khu chợ tư nhân mở ra làm cho mọi người càng bực tức về các hạn chế của nhà nước, đồng thời nỗi sợ hãi của họ đối với cảnh sát và nhân viên an ninh đã giảm bớt phần nào vì thành phần này ngày càng quan tâm đến việc đòi hối lộ hơn là thực thi pháp luật. Ông Thê đang cổ súy cho nỗ lực gia tăng phổ biến các thông tin bên ngoài vào Bắc Hàn. Ông nói làm như vậy cũng giống như tưới thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ, cuối cùng sẽ làm bùng lên một cuộc tổng khởi nghĩa để lật đổ chế độ gia đình trị họ Kim. Nhà ngoại giao Bắc Hàn trước đây so sánh nỗi bất mãn ngày càng tăng trong nước ông với tình hình ở Liên Xô trước khi chế độ tại đó sụp đổ. Ông hy vọng về một kết cục hòa bình dẫn đến một nước Triều Tiên thống nhất và dân chủ. Tuy nhiên, cũng có nguy cơ cao là lãnh đạo ở Bình Nhưỡng sẽ đáp trả các cuộc biểu tình bằng bạo lực chết người và đàn áp như Trung Quốc đã làm với các cuộc biểu tình ở quảng trường Tiananmen vào năm 1989. Ông Thê cảnh báo Hoa Kỳ và Hàn Quốc chớ tung ra bất kỳ một cuộc tấn công phủ đầu nào nhắm vào Bắc Hàn. Ông cho rằng một hành động quân sự như vậy có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh. Ông Thê cũng cảnh báo không nên xoa dịu ông Kim Jong-un bằng cách lơ là lệnh trừng phạt hay ngừng cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ-Hàn Quốc để đổi lấy việc đình chỉ hoạt động hạt nhân. Ông Thê nói đó là một cái bẫy mà cuối cùng sẽ hợp pháp hóa Bắc Hàn như một quốc gia hạt nhân, tương tự như đã diễn ra với Ấn Độ và Pakistan trước đây. Ông nói khả năng xảy ra đảo chính quân sự bên trong Bắc Hàn còn xa vời vì giới lãnh đạo vẫn trung thành với ông Kim, Mặc dù vậy, ông lưu ý rằng nhiều người trong các lực lượng vũ trang cũng đang thất vọng với chính thể hiện nay. Vẫn theo ông Thề thì các nhà lãnh đạo ở Bình Nhưỡng không sợ bị Trung Quốc trả đũa về chương trình hạt nhân của mình, bởi vì họ nghĩ rằng Bắc Kinh thà có một Bắc Hàn sở hữu vũ khí hạt nhân giáp với đường biên giới của họ, còn hơn phải đối mặt với một nước Triều Tiên thống nhất dân chủ và là đồng minh của Hoa Kỳ.
Món nợ hòa hợp hòa giải là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tối 9 tháng 1 năm 2017 vừa qua, tại Dinh Độc Lập, nay gọi là Hội trường Thống nhất, Sài Gòn, đã diễn ra cuộc họp mặt cán binh và thân nhân Hoàng Sa, Gạc Ma nhân kỷ niệm 3 năm hoạt động của Tổ chức Xã hội Dân sự Tự do, Nhịp cầu Hoàng Sa. Nhịp cầu Hoàng Sa là một tổ chức tự phát của nhân dân được khởi xướng từ tháng 1 năm 2013, có mục đích biểu dương tinh thần chiến đấu kiên cường của các quân nhân hai miền, của quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng như của quân đội nhân dân Việt Nam từng chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc ở Hoàng Sa cũng như ở Trường Sa và vùng biên giới phía Bắc, thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, điều mà chính quyền Cộng sản cố tình quên lãng do theo chỉ thị của bọn trùm bành trướng Bắc Kinh. Nhịp cầu Hoàng Sa là sáng kiến của một số thanh niên yêu nước, nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, trí thức, nhà kinh doanh, nhà giáo, sinh viên của hai miền Nam Bắc cùng đồng lòng chung sức lập nên, ngoài việc biểu dương tinh thần, tổ chức kỷ niệm, còn chủ trương nhiều hành động cụ thể để biểu lộ sâu sắc tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc. Đó là tìm hiểu cụ thể và sâu sắc các cuộc chiến đấu chống bành trướng, bảo vệ quê hương, lập danh sách đầy đủ để xây mộ, lập bia kỷ niệm, ghi công các chiến sĩ tham gia các trận hải chiến, danh sách các tử sĩ, thương binh và các gia đình của các chiến sĩ đó. Ngoài việc thăm hỏi thân tình các gia đình này, Nhịp cầu Hoàng Sa còn chủ trương giúp đỡ các gia đình thiếu thốn, nhà ở chật chội, con cái không được học hành đầy đủ, trợ giúp vợ, con, các liệt sĩ về mọi mặt. Các sự trợ giúp ấy đã thực hiện suốt 3 năm nay, ngày càng chu đáo và phong phú. Đến nay, Nhịp cầu Hoàng Sa đã quyên góp được số tiền khá lớn là 7 tỷ đồng.
Tham dự cuộc gặp mặt tại Sài Gòn có 11 cựu binh và 4 thân nhân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng tham gia trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, bên cạnh 16 cựu binh và 6 thân nhân thuộc quân đội nhân dân từng tham gia trận Gạc Ma năm 1988. Anh chị em đã đến viếng bà quả phụ của Thiếu tá Hải quân Nguyễn Thành Trí của Việt Nam Cộng Hòa vừa mất do trọng bệnh. Được biết, nhà sử học Dương Trung Quốc, các nhà thơ Nguyễn Duy, Đỗ Trung Quân, nhà văn Nguyễn Quang Lập, các nhà báo Vũ Kim Hạnh, Nguyễn Thế Thanh, Huy Đức, nhà khảo cổ Nguyễn Khắc Hậu, nhà nghiên cứu hàng hải Đỗ Thái Bình, nhà kinh doanh Đặng Cao Thăng đã tích cực tham gia và ủng hộ Nhịp cầu Hoàng Sa. Nhiều người, trong số đó có đến 50 họa sĩ, đã bán tác phẩm mới của mình để yểm trợ tài chính cho Nhịp cầu Hoàng Sa. Một số nhà báo gốc Việt sống ở nước ngoài cũng tích cực tham gia góp sức đáng kể cho Nhịp cầu Hoàng Sa như các cây bút Đỗ Quý Toàn, Đinh Quang Anh Thái và nghệ sĩ Kiều Trinh. Tướng Lê Kế Lâm của Hải quân Nhân dân đang nằm bệnh viện cũng gửi thư chúc mừng cuộc họp mặt này, nhấn mạnh đây là hành động thiết thực, nét đẹp của tinh thần hòa hợp và hòa giải dân tộc mà đất nước lẽ ra đã phải thực hiện trọn vẹn từ 40 năm nay, theo Huy Đức trên đàn chim Việt ngày 15 tháng 1.
Mọi người còn nhớ trong văn kiện Hiệp định Paris năm 1973 nêu rất rõ việc hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân mỗi miền, tuyệt đối không coi nhau là thù địch, không trả thù, lập hội đồng hòa giải dân tộc, ngừng bắn tại chỗ có kiểm soát quốc tế. Nhưng phía Cộng sản đã cố tình quên hết, dùng vũ lực cưỡng chiếm miền Nam, còn trừng phạt trả thù hơn nửa triệu quân nhân và viên chức Việt Nam Cộng Hòa trong gần 100 trại giam tàn ác, đi ngược với lòng dân, trái ngược với đạo lý truyền thống của dân tộc, vi phạm cam kết quốc tế. Chính quyền còn ngăn cản việc chăm sóc mộ và bia ghi công các tử sĩ, chống phá các việc làm của nhân dân để tỏ lòng ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ và chiến sĩ. Món nợ hòa giải, hòa hợp dân tộc đã bị đảng quỵt suốt 40 năm ròng. Nay nhân dân sẽ đồng lòng, tự nguyện thực hiện nhằm xây dựng thực lực dân tộc vô tận vì tương lai hạnh phúc lâu dài và mãi mãi của nhân dân ta.
Bài viết của blogger Bùi Tín là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của VOA, nhưng không thể hiện quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 52 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a home remedy and a wake-up call.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a home remedy và a wake-up call.
All of us have health problems, minor or major, sometimes in our lives. My Lan's friend Lynn has problems with her facial skin. It often breaks out with pimples and redness. This is not a life-threatening situation, but quite an annoyance. Lynn is very conscious about it. She feels uneasy and upset. She has consulted more than one dermatologist, but the problem seems to persist.
Trong đời, chúng ta tất cả đều có vấn đề về sức khỏe, ít hoặc nhiều. Bạn của Mai Lan, cô Lynn, bị vấn đề da mặt. Mặt cô nổi mụn và ửng đỏ. Đây không phải là vấn đề sống chết, nhưng một vấn đề gây bực mình. Lynn rất bối rối. Cô cảm thấy ngượng ngùng và khá khó chịu. Cô đã đi gặp vài bác sĩ về da, nhưng vấn đề của cô vẫn tiếp diễn. Mike, how I wish Lynn could find a good specialist to help her get rid of her skin problem. Mike, tôi thật mong Lynn tìm được một bác sĩ chuyên môn để giúp cô chữa được bệnh da của cô.
She has seen some good doctors, hasn't she?
Mike nói, cô đã gặp vài bác sĩ giỏi rồi phải không? Yes, what I learned is that a skin problem like hers doesn't cause the patient to be sick, but it causes discomfort, and it affects his, her looks. The patient may become shy about it and avoid meeting people. Đúng, tôi biết là vấn đề da như của cô không làm ốm nặng, nhưng gây khó chịu và ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Người có bệnh đó có thể trở nên e thẹn và tránh gặp người khác.
Poor Lynn. Has she tried any forms of home remedy?
Mike nói, thương Lynn quá. Cô ấy đã thử một loại home remedy nào chưa? Home remedy? Home remedy?
A home, H-O-M-E, remedy, R-E-M-E-D-Y, is a treatment to cure a disease or ailment that employs spices, vegetables, or other commodities.
Mike nói, a home, H-O-M-E, remedy, R-E-M-E-D-Y, thuốc gia truyền, là một loại trị bệnh dùng gia vị, rau trái và các thương phẩm khác. Oh, that's the type of treatment passed along by laypersons and is often kept within families, right? Đó là loại bài thuốc của người không phải trong ngành y truyền lại, thường được giữ trong gia đình.
That's it. Sometimes a home remedy works. Sometimes it doesn't.
Mike nói, đúng đó. Đôi khi thuốc gia truyền có công hiệu, đôi khi không. Lynn did try a home remedy given to her by her aunt. Lynn đã thử một loại thuốc gia truyền cô của Lynn cho.
Did it work?
Mike nói, có hiệu quả không? Unfortunately, no. Her skin got worse. Her face was thickened with more pimples. She had to consult her dermatologist again. Thật không may là không hiệu quả. Da mặt cô tệ hơn. Mặt bị mụn dày lên. Cô phải đi tới bác sĩ da lại.
Our facial skin is very sensitive. It responds to some treatment. It doesn't to many others.
Mike nói, da mặt nhạy cảm lắm, có khi chịu thuốc, nhiều khi không. Home remedies work in some cases, but don't work all the time. You have to be careful. Thuốc gia truyền tốt trong vài trường hợp, nhưng không phải bao giờ cũng tốt. Mình phải cẩn thận.
It was a wake-up call for Lynn, wasn't it?
Mike nói, đó là một wake-up call cho Lynn, phải không? A wake-up call? What's that? A wake-up call là gì thế?
A wake-up, W-A-K-E-U-P, call, CALL, is an event that changes the way people think about something or someone.
Mike nói, a wake up, WAKEUP, call, CALL, là một việc gì đánh thức, làm tỉnh ngộ một người, đổi ý kiến về sự việc hoặc người nào đó. So, Linda had a wake-up call about home remedies. Not everyone has good home remedies. Not all home remedies bring good results. Vậy là Linda tỉnh ngộ ra về thuốc gia truyền. Không phải ai cũng có thuốc gia truyền tốt. Và không phải thuốc gia truyền nào cũng mang lại kết quả tốt.
I'm sure she was scared for a while. Now she's getting better, right?
Mike nói, chắc là cô ấy sợ lắm trong một thời gian. Bây giờ cô ấy khá hơn rồi, phải không? Yes, her face looks much better. She's also trying to change her lifestyle. She's eating more vegetables, drinking more water, and doing more physical exercise. Có, mặt cô ta trông tốt hơn nhiều. Cô cũng thay đổi lối sống. Cô ăn nhiều rau, uống nhiều nước. Và tập thể dục nhiều hơn.
That helps, I think, even for people with no skin diseases.
Mike nói, tôi nghĩ điều đó sẽ giúp nhiều lắm cho cả những người không bị bệnh ngoài da. Talking about a wake-up call, I had one many years ago. Nói chuyện về wake-up call, một việc làm tỉnh người. Tôi có một kinh nghiệm nhiều năm trước đây.
Oh, what was it?
Mike nói, ồ, chuyện gì thế? Mình, a so-called friend of mine, was quite close to me for a long while. She always complimented me for being kind, sweet, considerate, smart, etc. I always believed she was a trustworthy one until one day. Mình, một cô tạm gọi là bạn của tôi, khá thân trong một thời gian dài. Cô ta luôn luôn khen tôi tử tế, dịu dàng, sẵn sàng lo lắng đến mọi người, thông minh, vân vân. Tôi luôn luôn tin tưởng vào cô, cho đến một hôm.
What happened then?
Mike nói, rồi có chuyện gì? Ming asked me for a loan, $500. I gave it to her, and then never heard from her again. Ming hỏi mượn tôi $500. Tôi đưa cho cô, rồi sau đó không bao giờ nghe gì về cô nữa.
She just disappeared?
Mike nói, cô ấy biến luôn à? Yes, that was a wake-up call for me. We should appreciate people, but at the same time, we should be careful and perceptive in judging people. Đúng, đó là một việc làm tôi tỉnh ngộ. Ta cần quý trọng mọi người. Nhưng đồng thời, ta cần cẩn thận và xét người tinh hơn.
I agree completely.
Mike nói, tôi hoàn toàn đồng ý. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A home remedy, nghĩa là bài thuốc gia truyền. Và a wake-up call, nghĩa là một việc làm ta tỉnh ngộ. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong số những thành viên tàn bạo và khát máu nhất của tổ chức khủng bố bạo động Daesh, còn gọi là ISIS, có một số ít người nói với nhau bằng tiếng Anh. Nhóm 4 người này còn được gọi là The Beatles vì giọng Anh đặc sệt, đã được giao cho giữ các con tin sinh ở nước ngoài bị Daesh giam cầm. Những người này có đặc điểm là tàn bạo đối với tù nhân hơn những người canh giữ khác và thường sử dụng các biện pháp tra tấn tù nhân. Cho đến nay, họ đã xử tử bằng cách chặt đầu hơn 20 tù nhân. Một số vụ xử tử này được thu băng video và được Daesh loan tải trên Internet. Alexander Amon Cote được nhận diện là một trong những thành viên của nhóm khủng bố người Anh này. sinh tại thủ đô London của Anh vào tháng 12 năm 1983, cô Tây cải sang đạo Hồi khi còn là một thiếu niên. Cô Tây tham gia những vụ xử tử của Daesh và đặc biệt dùng những phương pháp tra tấn tàn bạo. Cô Tây cũng là một người tuyển mộ của ISIS và chịu trách nhiệm tuyển mộ người Anh cho tổ chức khủng bố này. Hoa Kỳ theo định kỳ xác nhận những cá nhân đặc biệt quan trọng đối với một tổ chức khủng bố. Trong tất cả mọi trường hợp, những người này đã phạm hay có nguy cơ phạm những tội khủng bố. Alexander Amon Cotey bị chính phủ Hoa Kỳ xác nhận là một trong những cá nhân như vậy. Kết quả là Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa tên Cotey vào danh sách những cá nhân được chỉ định đặc biệt. Tài sản của Cotey nằm trong vòng kiểm soát của Hoa Kỳ bị phong tỏa. Không có công dân hay công ty Mỹ nào có thể làm ăn buôn bán với Cotey. Mỹ thông báo cho cộng đồng quốc tế rằng Alexander Amon Cotey đang tích cực hoạt động khủng bố. Việc chỉ định những cá nhân và tổ chức là khủng bố giúp vạch trần và cô lập những tổ chức và cá nhân đó và giúp các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ cũng như những chính phủ khác bổ túc thông tin để hành động.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, hôm thứ Năm, hàng ngàn người Úc đã tổ chức cuộc tuần hành biểu tình đòi đổi ngày Quốc Khánh, tức là ngày hôm nay 26 tháng 1, khi nước này chào mừng sự kiện người da trắng đến định cư và bắt đầu những bất công thiệt thòi mà những người thổ dân ở đây đã phải chịu đựng. Theo tường thuật của tờ The Age, hàng chục ngàn người, trong đó có nhiều người mặc áo màu đen, vàng và đỏ là lá cờ của thổ dân, đã tụ tập tại Melbourne, trong khi hàng ngàn người đã xuống đường ở Sydney, Brisbane, Adelaide và Perth. Đối với nhiều thổ dân, những người đã có tổ tiên sống ở đảo quốc này từ 50.000 năm, thì ngày 26 tháng 1 là ngày xâm lược, kỷ niệm sự khởi đầu của thực dân Anh trên vùng đất của họ và là sự nô dịch tàn bạo. Trong khi hầu hết các cuộc biểu tình chủ yếu là ôn hòa, thì tại Sydney, cảnh sát bang New South Wales cho biết có một người đàn ông 20 tuổi đã bị bắt, một cảnh sát và một số người biểu tình bị thương. Thủ tướng Malcolm Turnbull nói ông không ủng hộ việc thay đổi ngày Quốc Khánh, vốn được xem là một ngày nghỉ với các lễ hội bắn pháo hoa từ cầu cảng Sydney và các sự kiện của người dân với những nghi lễ của thổ dân xưa. Thủ tướng Anh Theresa May đã sẵn sàng cho một sự đổi mới mối quan hệ đặc biệt với Hoa Kỳ khi nước Anh chuẩn bị rời khỏi Liên minh châu Âu và Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ của ông làm nhà lãnh đạo của nước Mỹ. Bà May đã đến Philadelphia vào ngày thứ Năm trước chuyến thăm Tòa Bạch Ốc vào thứ Sáu. Bà sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp ông Trump ở Washington kể từ khi ông nhậm chức. Bà May dự kiến sẽ phát biểu trong một buổi hội họp của các thành viên Cộng hòa trong Quốc hội. Tại đây, theo lời của những người chuẩn bị cho bài phát biểu, thì bà May sẽ nhấn mạnh đến lịch sử của mối quan hệ mà bà nói là đã tạo ra thế giới hiện đại. Ông Trump và Phó Tổng thống Mike Pence cũng sẽ tham dự buổi hội họp này. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã không tham khảo ý kiến của Nga trước khi công bố kế hoạch thành lập khu an toàn cho người tị nạn tại Syria. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho các nhà báo biết hôm thứ Năm. Ông Peskov nói, không, các đối tác người Mỹ của chúng tôi đã không tham khảo ý kiến của chúng tôi. Đó là một quyết định độc lập.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.